Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp mùa chay 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Hoàng Nam sẽ thuật lại hành trình ơn gọi của một tu huynh dòng Francisco viện tu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thiên Chúa là đấng yêu mến và thương xót con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc quá 10 giờ sáng hôm qua 19 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các linh mục giáo phận Roma tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican và nói về vấn đề giảng thuyết và nghệ thuật cử hành thánh lễ. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô 6 có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, chính giám mục đương kim và cựu phụ tá, và đông đảo các linh mục và phó tế, phục vụ trong 330 giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Vallini cho biết, trong năm qua, các giáo xứ và các vùng tuyên úy ở Roma đã học hỏi và trao đổi về tông huấn, niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha. Và hội đồng các cha quản hạt đã quyết định xin Đức Thánh Cha nói về bài giảng và nghệ thuật cử hành phụng vụ để cải tiến các bài giảng và việc hành lễ, hầu tránh nguy cơ những lời nói trống rỗng, lặp đi lặp lại, những lời vô hồn, dạy đời, không đi vào tâm hồn tín hữu. Một bài giảng thiếu sót chẳng những không mang lại kết quả mà còn có thể làm cho giáo dân bỏ lễ. Đức Hồng Y giám quản cũng nói rằng, trước khi đến tham dự cuộc gặp gỡ này, các linh mục và phó tế đã đọc bài thuyết trình của Đức Thánh Cha khi còn là Hồng Y Tổng giáo mục Buenos Aires, trình bày tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích hồi năm 2005 về vấn đề giảng thuyết của linh mục. Trong hơn một tiếng rưỡi tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày những kinh nghiệm và giáo huấn của Ngài trước khi trả lời những câu hỏi do một số linh mục nêu lên. Hồi năm ngoái, trong buổi gặp gỡ các linh mục Roma vào sáng thứ năm sau lễ cho, ngày 6 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về bí tích giải tội và nhắc nhở các linh mục hãy thể hiện lòng từ bi của Chúa đối với các tín hữu, đặc biệt qua bí tích hòa giải này. Ngài nhấn mạnh rằng, trong tư cách là các thừa tác viên của giáo hội, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa được luôn sinh động, nhất là trong các bài giảng, các cử chỉ và dấu hiệu, các quyết định mục vụ, ví dụ trả lại sự ưu tiên cho bí tích hòa giải và đồng thời cho các việc bác ái từ bi.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada mời gọi các giáo phận toàn quốc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay, nhưng các câu trả lời các câu hỏi này không phổ biến cho công chúng. Đức ông Patrick Powers, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Canada, cho biết bản câu hỏi từ Vatican đã được xếp đặt lại và đơn giản hóa để việc trả lời dễ dàng hơn. Đây không phải là một cuộc thăm dò dư luận của các tín hữu công giáo, nhưng là một phương thế để các giám mục chia sẻ những nhận định mục vụ với Đức Giáo Hoàng Francisco và giúp các giám mục đề ra kế hoạch cho các giáo phận thuộc quyền. Trong thư đề ngày 10 tháng 2 gửi kèm bản câu hỏi, Đức ông Powers cho biết mỗi giáo phận có thể quyết định sẽ tham khảo ý kiến ai và chú tâm vào vấn đề nào. Các bản trả lời được gửi về Hội đồng Giám mục Canada để chuyển về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Vatican. Hạn chót là cuối tháng 4 tới đây để kịp chuẩn bị tài liệu làm việc vào cuối tháng 6 năm nay. Sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái, Tòa Thánh gửi đến các hội đồng giám mục một danh sách 46 câu hỏi về các vấn đề khác nhau, kể cả vấn đề hôn nhân và tính dục. Các câu hỏi này cùng với bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục hồi năm ngoái trở thành tài liệu chuẩn bị Lineamenta cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ lần thứ 14 sẽ nhóm tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm nay về đề tài ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới.
Munich, tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành ngay 2.300.000 euro để giúp đỡ cấp thời cho dân chúng tại Syria, nhất là các tín hữu Kitô tại thành phố Aleppo, Homs và thủ đô Damascus. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, linh mục Andrei Halemba, đặc trách vùng Trung Đông thuộc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, ngân khoản vừa nói sẽ được dùng để cung cấp lương thực, thuốc men, tiền thuê nhà và tiền điện cho các gia đình. Tình trạng dân chúng tại đây hết sức khó khăn từ sau khi cuộc chiến bùng nổ tại Syria hồi tháng 3 năm 2011. Cha Halemba nói, hàng trăm người đã bị giết và hàng chục ngàn người bị trục xuất hoặc phải di tản. Nỗi lo sợ trước sự tấn công của các nhóm khủng bố thuộc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, IS, đè nặng trên dân chúng. Các tín hữu Kitô tại thành Aleppo sợ rằng nhóm IS sẽ chiếm được thành này và tiến hành chủ trương diệt chủng như đã xảy ra tại các nơi khác. Cộng đồng quốc tế đã quên dân chúng tại Syria, và sự kiện này càng làm cho tình trạng của họ tồi tệ hơn nữa. Theo con số của Liên hiệp Âu Châu, có 12.200.000 người dân ở Syria bị thương tổn vì chiến tranh, trong số này có 7.800.000 người tị nạn nội địa.
Asunción, Hội đồng Giám mục Paraguay chính thức xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào tháng 7 năm nay. Báo Ultima Hora giờ chót số trực tuyến ra ngày 16 tháng 2 vừa qua cho biết, trong số các nơi sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm tại Paraguay có đền thánh Đức Mẹ Caocupe, cách thủ đô Asunción 1 giờ xe hơi. Tháng 3 tới đây, một phái đoàn từ Vatican sẽ đến Paraguay để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngoài Paraguay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Bolivia và Peru. Dự án này đã được ngài nói đến trong chuyến bay từ Philippines trở về Roma hồi tháng Giêng năm nay.
Roma, nữ tu cao niên nhất thế giới là chị Candida Bellotti ở thành phố Lucca, Italia, chuẩn bị mừng sinh nhật thứ 108 vào ngày hôm nay, 20 tháng 2. Nữ tu Bellotti sinh tại Quinzano, tỉnh Verona, Bắc Italia ngày 20 tháng 2 năm 1907, là con thứ ba trong gia đình có 10 người con. Năm lên 24 tuổi, chị gia nhập dòng bệnh viện Thánh Camillo de Lelis và làm nhà tập ở thành phố Lucca, và sau đó được gửi đi phục vụ như y tá tại nhiều nơi. Năm 2000, khi được 93 tuổi, chị Bellotti trở về Lucca để hưu dưỡng, chị vẫn luôn minh mẫn và tham gia các sinh hoạt chung của nhà dòng. Khi mừng sinh nhật thứ 100, chị được đi hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ tại Lộ Đức, và trong dịp mừng sinh nhật thứ 107 hồi năm ngoái, chị được tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Lúc 9 giờ tối hôm nay, tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Lucca sẽ có giờ chầu thánh thể và tạ ơn, sau đó là chứng từ của nữ tu Candida Bellotti và một số nữ tu khác cùng với hai thỉnh sinh. Thứ Bảy 21 tháng 2 sẽ có ngày ơn gọi với chủ đề Hãy thức tỉnh thế giới dành cho các nữ tu dòng bệnh viện Thánh Camillo. Tu huynh Carlo Manzone, dòng nam thánh Camillo, sẽ trình bày về năm đời sống thánh hiến do Đức Thánh Cha Francisco ấn định, một hồng ân, một thách đố và một sự khiêu khích. Sau đó có cuộc hội thảo.
Boha, hôm 10 tháng 2 vừa qua, bà Gilbert de Gembre, người được Đức Mẹ hiện ra ở Boha bên Bỉ cách đây hơn 80 năm, đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Gilbert là một trong năm trẻ em đã được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ngày 29 tháng 11 năm 1932 ở Boha thuộc giáo phận Namur. các em đến nhà các nữ tu để hái hoa. Khi đến gần đường xe hỏa, tại nơi cây sơn trà, các em đã được bà đẹp hiện ra. Các em kinh hãi bỏ chạy về nhà, nhưng chiều ngày hôm sau, các em trở lại nơi đó và khám phá ra bà đẹp ấy chính là Đức Mẹ Maria. Đó là biến cố đầu tiên của một loạt 30 lần Đức Mẹ hiện ra với các em cho đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1933. Mỗi ngày các em đi xem Đức Mẹ, trước tiên trên cây cầu, rồi trong một bụi cây ô rô và sau cùng tại cây sơn trà gần các em. Sau 16 năm điều tra, ngày 2 tháng 7 1949, Đức cha André Marie Charu, giám mục giáo phận Namur sở tại, nhìn nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra và cho phép công khai tôn kính Đức Mẹ tại Boha. Một đền thánh được dựng lên và trở thành nơi hành hương. Ngày nay mỗi năm có khoảng 150.000 tín hữu đến kính viếng Đức Mẹ tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe Sứ điệp mùa chay 2015 của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, toàn thể giáo hội đã bắt đầu hành trình mùa chay từ thứ tư lễ tro 18 tháng 2 vừa qua để tiến về ngày lễ phục sinh với tâm hồn được đổi mới. Trong hành trình này, năm nay Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu suy tư về chủ đề là câu nói của Thánh Giacobbe Tông Đồ, đoạn 5, câu 8. Anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Qua đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu chống lại hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng và biến mỗi giáo xứ và cộng đoàn của mình thành những hòn đảo từ bi. Sau đây là một số đoạn nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, mùa chay là một mùa canh tân đối với giáo hội, các cộng đoàn và mỗi tín hữu, nhưng trên hết, mùa chay là một mùa ân thánh. Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta điều gì mà trước đó Ngài không ban cho chúng ta. Chúng ta yêu mến vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Chúa không dửng dưng đối với chúng ta, Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta. Ngài biết đích danh chúng ta, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ Ngài. Chúa chú ý đến mỗi người chúng ta, tình thương ngăn cản không để cho Chúa dửng dưng đối với những gì xảy đến cho chúng ta. Nhưng xảy ra là, khi chúng ta an mạnh và cảm thấy thoải mái, thì chắc chắn chúng ta quên những người khác, điều mà Chúa Cha không bao giờ làm. Chúng ta không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang chịu. Lúc ấy, tâm hồn chúng ta rơi vào thái độ dửng dưng. Trong khi tôi tương đối an mạnh và thoải mái, thì tôi quên những người không được an mạnh. Thái độ ích kỷ dửng dưng này, ngày nay có một chiều kích toàn cầu. Đến độ chúng ta có thể nói đó là một thứ hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Dửng dưng đối với tha nhân và với Thiên Chúa cũng là một cám dỗ thực sự đối với các Kitô hữu chúng ta. Vì thế, trong mỗi mùa chay, chúng ta cần nghe lời kêu của các ngôn sứ lên tiếng và thức tỉnh chúng ta. Thiên Chúa không dửng dưng đối với thế giới, Chúa yêu thương thế giới đến độ ban con của Ngài để cứu độ mỗi người. Trong cuộc nhập thể, trong cuộc sống trần thế, trong cái chết và sống lại của con Thiên Chúa, có mở ra vĩnh viễn cánh cửa giữa Thiên Chúa và con người, giữa trời và đất. Và giáo hội như bàn tay giữ cho cánh cửa ấy mở rộng nhờ việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích, nhờ làm chứng tá đức tin hữu hiệu trong đức bác ái. Tuy nhiên, thế giới có xu hướng khép kín vào mình và đóng kín cánh cửa, qua đó Thiên Chúa đi vào thế giới và thế giới đến cùng Chúa. Vì vậy, dân Chúa cần canh tân để không trở nên dửng dưng và không khép kín vào mình. Tôi muốn đề nghị với anh chị em ba bước suy tư để đạt tới sự canh tân.
Thứ nhất, nếu một chi thể đau thì tất cả các chi thể khác cũng đau. Giáo hội, tình yêu của Thiên Chúa phá vỡ thái độ khép kín chết chóc là sự dửng dưng. Tình yêu ấy được giáo hội trao tặng cho chúng ta qua giáo huấn và nhất là qua chứng tá của giáo hội. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm chứng về điều mà trước đó chúng ta cảm nghiệm. Kitô hữu là người để cho Thiên Chúa mặc cho chiếc áo lòng từ nhân và thương xót của Ngài, mặc lấy Chúa Kitô để trở nên giống Chúa là tôi tớ của Thiên Chúa và loài người. Phụng vụ thứ năm tuần thánh nhắc rõ điều đó cho chúng ta qua nghi thức rửa chân. Thánh Phêrô không muốn Chúa Giêsu rửa chân cho ông, nhưng rồi đã hiểu rằng Chúa Giêsu không muốn đó chỉ là một ví dụ về cách thức chúng ta phải rửa chân cho nhau. Chỉ có người nào để cho Chúa Kitô rửa chân trước thì mới có thể thi hành việc phục vụ này. Chỉ người nào được dự phần với Ngài thì mới có thể phục vụ con người. Mùa chay là mùa thuận tiện để chúng ta để cho Chúa Kitô phục vụ và nhờ đó trở nên như Chúa. Điều này xảy ra khi chúng ta lắng nghe lời Chúa và khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Trong đó chúng ta trở thành điều mà chúng ta lãnh nhận, trở nên mình Chúa Kitô. Trong thân mình này không có chỗ cho sự dửng dưng, dường như thường ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Vì ai thuộc về Chúa Kitô thì cũng thuộc về một thân mình duy nhất và trong Chúa chúng ta không thể dửng dưng đối với nhau. Giáo hội là cộng đồng hiệp thông của các thánh vì các thánh tham dự vào cộng đồng ấy và cũng vì đó là một sự hiệp thông những sự thánh. Tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô và tất cả các hồng ân của Chúa. Trong số các hồng ân này cũng có câu trả lời của những người để cho mình được tình yêu của Thiên Chúa chiếm hữu. Trong cộng đồng hiệp thông của các thánh và trong sự tham dự vào những sự thánh, không ai sở hữu riêng cho mình, nhưng những gì họ có là để cho tất cả. Và vì chúng ta được liên kết với nhau trong Chúa, chúng ta cũng có thể làm được một cái gì đó cho những người ở xa, cho những người mà tự sức riêng chúng ta không bao giờ có thể đạt tới họ. Vì cùng với họ và cho họ, chúng ta cầu xin Thiên Chúa để tất cả chúng ta đều cởi mở đối với công trình cứu độ của Chúa.
Thứ hai, em ngươi ở đâu? Các giáo xứ và các cộng đoàn. Những điều nói về giáo hội hoàn vũ thì cũng cần được biểu lộ trong đời sống của các giáo xứ và cộng đoàn. Trong các thực tại giáo hội này, chúng ta có làm cho mọi người cảm nghiệm được họ là thành phần của một thân mình duy nhất hay không? Đó có phải là một thân mình cùng lãnh nhận và chia sẻ những gì Thiên Chúa muốn ban hay không? Đó có phải là một thân mình biết và chăm sóc những phần tử yếu đuối nhất, nghèo khổ và bé nhỏ nhất hay không? Hoặc chúng ta chạy trốn trong một tình yêu đại đồng, dấn thân nơi xa xăm nhưng lại quên người nghèo Lazaro ngồi ngay trước cánh cửa khép kín của nhà mình hay không? Để lãnh nhận và làm cho những gì Chúa ban cho chúng ta được sinh hoa kết trái hoàn toàn, cần phải vượt qua những ranh giới của giáo hội hữu hình theo hai chiều hướng. Thứ nhất, bằng cách liên kết trong kinh nguyện với giáo hội thiên quốc. Khi giáo hội trần thế cầu nguyện, thì thiết lập một sự hiệp thông phục vụ và mưu ích cho nhau, bay lên trước nhan Thiên Chúa. Cùng với các thánh đã tìm được sự sung mãn trong Thiên Chúa, chúng ta là thành phần cộng đồng hiệp thông ấy. Trong đó, tình thương chiến thắng dưỡng dưng. Giáo hội thiên quốc không chiến thắng vì đã quay lưng lại với những đau khổ của trần thế và vui hưởng một mình. Đúng hơn, các thánh đã có thể chiêm ngắm và vui mừng vì sự kiện, nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, các vị đã vĩnh viễn chiến thắng thái độ dưỡng dưng, sự cứng lòng và oán thù. Bao lâu chiến thắng ấy của tình thương chưa thấm nhập vào toàn thể thế giới, thì các thánh còn đồng hành với chúng ta là những người lữ hành. Cả chúng ta cũng tham dự vào công phúc và niềm vui của các thánh, và các ngài tham dự vào cuộc chiến đấu cũng như mong ước của chúng ta muốn được an bình và hòa giải. Niềm vui của các thánh vì chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh là động lực thúc đẩy chúng ta vượt thắng bao nhiêu hình thức dửng dưng và cứng lòng. Đàng khác, mỗi cộng đoàn Kitô được kêu gọi hãy vượt qua ngưỡng cửa nối kết họ với xã hội chung quanh, với những người nghèo và những người xa xăm. Giáo hội từ bản chất là thừa sai, không co cụm vào mình, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng của giáo hội là kiên nhẫn làm chứng về đấng muốn mang tất cả thực tại và mỗi người về cùng Chúa Cha. Sứ mạng truyền giáo là điều mà tình thương không thể im lặng. Giáo hội theo Chúa Giêsu Kitô trên con đường dẫn giáo hội tới con người cho đến tận bờ cõi trái đất. Như thế, chúng ta có thể nhìn thấy nơi tha nhân người anh chị em mà Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại cho họ. Anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt mong ước sao cho các nơi mà giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng.
Thứ ba, anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Mỗi tín hữu, cả với tư cách cá nhân, chúng ta cũng bị cám dỗ dửng dưng. Chúng ta bị tràn ngập những tin tức và hình ảnh kinh hoàng thuộc cho chúng ta đau khổ của con người, và đồng thời chúng ta cảm thấy mình không có khả năng can thiệp. Phải làm gì để không bị cái vòng kinh hoàng và bất lực ấy cuốn mất? Trước tiên, chúng ta có thể cầu nguyện trong tình hiệp thông của giáo hội trần thế và thiên quốc. Chúng ta đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của bao nhiêu người. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa mà tôi cầu mong sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội, kể cả ở cấp độ giáo phận, trong những ngày 13 và 14 tháng 3 tới đây, muốn biểu lộ sự cần thiết phải cầu nguyện. Tiếp đến, chúng ta có thể giúp đỡ bằng những việc bác ái đối với những người ở gần cũng như những người ở xa, nhờ bao nhiêu tổ chức bác ái của giáo hội. Mùa chay là mùa thuận tiện để chứng tỏ sự quan tâm tới tha nhân qua một cử chỉ, dù là nhỏ bé nhưng cụ thể, nói lên sự tham dự của chúng ta vào nhân loại chung. Thứ ba, sự đau khổ của tha nhân là một lời mời gọi hoán cải, vì nhu cầu của người anh em nhắc nhở cho tôi sự mong manh của đời tôi, sự lệ thuộc của tôi đối với Thiên Chúa và các anh chị em. Nếu chúng ta khiêm tốn cầu xin ơn Chúa và chấp nhận khả năng giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ tiến thác nơi tiềm năng vô biên chứa đựng trong tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta có thể chống lại cám dỗ của ma quỷ, làm chúng ta tưởng mình có thể tự mình cứu thoát bản thân và thế giới. Để khắc phục sự dửng dưng và sự tự phụ toàn năng của chúng ta, tôi muốn xin tất cả mọi người hãy sống mùa chay này như một hành trình huấn luyện tâm hồn, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói trong thông điệp Deus Caritas Est. Có một con tim từ bi không có nghĩa là có một tâm hồn yếu đuối. Ai muốn từ bi thì cần một con tim mạnh mẽ, kiên vững, khép kín đối với kẻ cám dỗ, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi muốn cùng với anh chị em cầu xin Đức Chúa Giêsu Kitô trong mùa chay này. Xin làm cho trái tim chúng con được nên giống trái tim Chúa. Lời cầu trong kinh cầu thánh tâm Đức Chúa Giêsu. Như thế chúng ta sẽ có một con tim mạnh mẽ và từ bi, tỉnh thức và quảng đại, không để nó khép kín vào mình, không rơi vào vực thẳm của nạn hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Với mong ước ấy, tôi hứa cầu nguyện để mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn giáo hội tiến bước trong hành trình mùa chay với nhiều thành quả, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em.
Vừa rồi là sứ điệp mùa chay 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin thuật lại hành trình ơn gọi của một tu huynh dòng Francisco viện tu.
Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi của một tu huynh đến từ nước Benin bên đại lục Phi Châu. Tôi là tu huynh Sostin Ayena, thuộc tỉnh dòng Francisco viện tu Roma. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều tâm hồn tận hiến cho Thiên Chúa và đã truyền đạt đức tin cho tôi. Có thể nói rằng, ơn gọi tu trì nảy sinh ngay từ những ngày tôi còn thơ bé. Mỗi lần đến nhà thờ tham dự thánh lễ, tôi luôn luôn được thu hút bởi vị linh mục dân lễ cũng như áo lễ ngài mặc và cách thức trang trọng Ngài cử hành phụng vụ cùng với các bài giảng hùng hồn của Ngài. Trở về nhà, tôi thường bắt chước làm như Ngài. Tôi chọn bánh khô có hình tròn giống như bánh lễ. Áo lễ thì tôi dùng các tấm vải có màu sắc thay đổi theo mùa phụng vụ. Rồi tôi huy động nhóm bạn nhỏ trong khu xóm đến dự buổi cử hành của tôi. Thế nhưng tâm tình yêu mến ơn gọi linh mục này gây thiệt thòi và kỳ thị trong mối quan hệ với bạn bè. Các bạn hữu gạt tôi ra một bên. Một số bạn khác đuổi tôi ra khỏi nhóm, bởi vì đối với họ, tôi là hiện thân của một cái gì đó không giống ai hết. Tôi còn là kẻ ngăn chặn những trò chơi quái ác, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò của họ. Rồi đối với một vài người trong nhóm bạn bè, thì tôi là đứa con trai không bình thường, có lẽ bị thiếu cái gì đó trong giới tính nên tìm cách giấu mình trong một chủng viện. Nói tắt một lời, tôi là cái gai làm chướng mắt lũ bạn nghịch ngợm. Riêng tôi, sau bậc trung học đệ nhất cấp, tôi nài nỉ van xin các ông cậu, ông chú linh mục của gia đình đưa tôi vào chủng viện. Nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Không ai chấp nhận cho tôi gia nhập chủng viện. Tất cả đồng loạt nêu lý do, phải học cho xong bậc trung học đệ nhị cấp rồi mới tính. Đáng tiếc thay, thời gian 3 năm sau cùng này, đáng lý ra tôi phải sống trong bền chí chờ đợi và kiên trì cầu nguyện, thì tôi lại sống trong chán nản ê chề và xa lìa giáo hội. Tôi bỏ rơi Thiên Chúa và hướng lòng mình về với loài thọ sinh. Tôi không đến nhà thờ tham dự thánh lễ nữa, cũng không đến với nhóm tìm hiểu ơn gọi. Tôi quay lưng với Đức Chúa Giêsu Kitô và ra đi tìm kiếm những quyến rũ hào nhoáng của thế gian này. Tôi quyết định tiến thân trong ngành ngoại giao và củng cố mối quan hệ với cô bạn gái, hầu có thể đi đến hôn nhân. Tôi thích ăn mặc đúng thời trang và yêu chuộng mọi tiện nghi thoải mái với ý nghĩ, như thế mình sẽ được hưởng nếm hạnh phúc đích thật. Tuy nhiên, có điều lạ là tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Từ đó, tôi bắt đầu nghiệm ra rằng, hạnh phúc đích thật không đến từ những cái giả tạo trên trần thế này. Tôi cảm thấy một khoảng trống tận bên trong như một lời mời gọi hướng về một cái gì đó mà tôi không có và tôi phải đạt đến cho bằng được. Làm thế nào bây giờ? Tôi băn khoăn tự hỏi. Thế rồi Thiên Chúa quan phòng giúp tôi hiểu và giải được ẩn số qua trung gian của một đài phát thanh công giáo mà song thân tôi vẫn nghe mỗi ngày. Các chương trình phát thanh thật phong phú, tạo nên trong tôi một niềm an bình sâu xa với những niềm ước muốn Thiên Chúa. Tôi đều đặn lắng nghe các buổi phát mỗi ngày. Kết quả đưa đến sự kiện tôi tìm cách liên lạc với vị giám đốc đài phát thanh công giáo, cũng là cha bề trên tu viện. Tôi xin gặp Ngài để trao đổi và bàn thảo. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân thiện và chân thành. Tôi hiểu rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời tôi và sát cánh bên tôi. Sau buổi nói chuyện, cha bề trên đề nghị tôi đến sống thử một tuần trong cộng đoàn để hiểu rõ hơn về lối sống và tình huynh đệ trong cộng đoàn. Một tuần lễ sống trong cộng đoàn cho phép tôi gặp lại Thiên Chúa. Trở về gia đình, tôi quyết định từ bỏ tất cả và xin gia nhập cộng đoàn. Đời sống tu trì đối với tôi là đời sống đức tin. Đức tin chân thật không thể đòi hỏi xem xét trước lộ trình mà Thiên Chúa định liệu cho mỗi người. Đức tin chân thật là lời thưa vâng đáp lại tiếng gọi, với đôi mắt gắn chặt vào Thiên Chúa và hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Tôi kinh nghiệm thế nào là chấp nhận trong đức tin sự hiện diện của Thiên Chúa, hầu Ngài đi vào cuộc đời tôi và hỏi tôi có bằng lòng tiếp rước Ngài không? Với lý do này mà tôi không hề hối tiếc việc từ bỏ tất cả để dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong dòng Phanxicô viện tu. Nơi đây tôi đã tìm thấy niềm vui đích thực. Thánh John Maria Vianney, cha sở họ Arx đã nói, khi ma quỷ ném đá chống phá hội thánh, thì các thiên thần thu góp các viên đá này để tiếp tục công trình kiến thiết. Nếu câu nói này đúng cho hội thánh, thì nó cũng đúng cho cuộc đời mỗi người chúng ta. đọc lời Chúa trong sách tiên tri Jeremiah. Từ xa, Thiên Chúa đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho con lòng xót thương.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa là đấng yêu mến và thương xót con người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, khế xét, thường được gắn liền với sự thật, khế xét wa emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Chúa. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh, Sedek, và chính trực, Mishpat, trong ân tình, Khesed, và xót thương, Rachamim. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, Emuna, và ngươi sẽ được biết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng, ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới. Toàn trái đất tràn đầy tình thương ấy, Chúa yêu thích điều công minh chính trực. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn, mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, khi duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa vì người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp. Cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn ấy cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung, Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi, và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và mời gọi con người thực thi các nhân đức đó, vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh Vịnh 11 câu 7. Tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh, chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là các phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của loài người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Nó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ, khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa. Mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế, ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Thánh vịnh 6 câu 2. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Thánh vịnh 27 câu 9. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Thánh vịnh 79 câu 6. Còn tác giả Thánh vịnh 78 thì ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là Chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-xê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng, Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh vịnh 86 cũng kêu lên, phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lặp lại trong Thánh vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm, như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao, như đông đoài xa cách nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết, và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người, Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca ngợi Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ, khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.